Bạch Thế Tôn, nếu chư tỳ kheo làm bạn với hàng ưu Bà Tát cầm binh khí như vậy, là có thầy hay không có thầy, là trì giới hay phá giới, tức là ngày như vậy đó là trì giới phá giới. Thì đây Đức Phật nói, ông cứ nói những người ấy là phá giới. Đây, nhà mới giải thích. Này cái nhớ sau khi ta nhập nước bàn, đời trở ác, bỏ nước hoang loạn, đánh cướp lẫn nhau, nhân danh bá khổ. Bây giờ có người vì bá khổ nên phát tâm xuất gia. Người như vậy gọi là người tập. Hạng tập ấy thấy tỳ kheo thanh tịnh giữ giới, quay như đầy đủ, họ tùy chánh pháp, bèn xua đuổi hoặc giết hại, đó muốn cướp, cướp vua hoàng, muốn là cướp lương thực. Thì đây, cái thời đó thì như vậy, còn cái thời giết tăng này nó có hơn những hạng khác. Thành thử là nó muốn cướp cái quyền ở trong chùa. Thì như vậy, cho nên là Phật mới cho những cái người hộ pháp có quyền cầm binh khí để mà chống lại cái bọn đó. Chứ không thôi nó chiếm hết những cái chùa chiền hay những cái chỗ tu hành, rồi nó làm cho người ta không ai có phương tiện tu hết, thì đó là cái nguy hại cho Phật pháp. Ca giết Phật pháp là bạch 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 Thế Tôn, nếu như vậy thì tùy theo tùy giới họ trừ chánh pháp, làm thế nào đi vào tụ lạc thành ốc để giáo hóa? Bây giờ muốn giáo hóa ở trong xóm làng phải làm sao? Đây Đức Phật mình giải thích. Vì vậy nên Như Lai cho phép tùy theo tùy giới cùng làm bạn với hàng cư sĩ cầm thế giới, để cho họ không có ai muốn giết hại, có người bảo vệ. Trong trường hợp trên đây, các quốc vương, đại thần, trưởng giả, ưu hòa tác, tương trên, vì hộ pháp mà cầm binh khí, Như Lai gọi họ là người trì giới, dầu cầm binh khí nhưng chẳng nên giết chết người, cầm đó là để dọa cho họ sợ, chứ không phải cầm đó là giết cho họ chết. Nếu được như vậy thì được gọi là người trì giới bậc nhất. Nghĩa là mình vẫn cầm binh khí, thiện tướng ác, mà không có tâm ác thì cái đó mới gọi là trì giới bậc nhất. Để còn thiện tướng ác mà có tâm ác nữa thì chưa phải là trì giới bậc nhất. Người cái nhất người đủ chánh kiến có thể giải rộng kinh điển đại thừa, trọn chẳng nắm cầm tàn lọng của hàng vương giả, bình dầu gạo thóc các thứ dưa trái. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mình đi với hàng vương giả thì họ có cả tôi tớ cầm lọng và tại sánh bình dầu đi sang Ấn Độ đó, thường thường lấy dầu sao kinh đó. Thành thử là như vậy, tức là mình trở thành tôi tớ họ sao đó. Vì vậy cho nên trong kinh luật họ không có dặn, mà mình có thể dặn rộng ra cho hiểu rằng mình đi chung với vương giả mà mình không nên cầm lọng. Sự thật bây giờ thỉnh thoảng ví dụ đi chung với người cư sĩ, rồi như trời nắng quá có cái dù, rồi một vị ni hoặc vị tăng thì cầm cái dù che mình, che luôn những cư sĩ nữa, thì cái đó được không? Ở đây Phật không cho, không cho, nghĩa là làm như vậy thì vô tình như mình là kẻ hầu đó. Cho nên là Phật không cho cái đó. Là mình giàu hoặc là có những nghề công cụ gì của người cư sĩ tất đó, mình tất thế cho họ gạo thóc dưa trái chẳng hạn, chẳng vì lợi dưỡng mà thân cảnh vua quan trưởng giả đó. Mình có thân cảnh vua quan trưởng giả vì hộ pháp chứ đừng vì lợi dưỡng, nhớ vậy đó. Các đàn việt tâm không vui dại, tức là không có nịnh bợ họ. Mấy cái chỗ này tôi xin nhắc quý ngài ráng chú ý dùng. Nhiều khi mình bây giờ vô tình hay là cố ý mà mấy bà giờ mới bước chân tới chùa khen dồn dập ra, lâu bà không đi chùa ấy chuyện gì, năm nay bà phát tức thôi kia nào. Thì mấy cái đó mà vô tình là mình hơi thôi, rồi mình khen ngợi họ, nếu cái tông họ nói cái gì mình phụ họa cho đó là hay là phải, thì đó là vua vậy đó. Đầy đủ quan nghi phục
trời hạn áp phá giới, mình phải gìn giữ khoan nghi để mà trừ những người phá giới. Đây gọi là bậc thầy trì giới hộ pháp. Đó, được như vậy là bậc thầy trì giới hộ pháp. Người này có thể làm chơn thiện tri thức cho chúng sanh. Tâm người này rộng lớn trên biển cả. Thì như vậy, tức là dù mình có quen với quan quyền, với bậc vua chúa hoặc là bậc nhà giàu, mà mình không định bỡ họ, mình không vì lợi dưỡng, tức là chỉ vì sự hộ pháp, truyền bá đạo pháp mà thôi, thì như vậy người đó mới thực là người thiện tri thức cho chúng sanh, mới thực là người có tâm rộng lớn như biển cả. Này ca diếp, nếu có tỳ kheo vì cầu lợi mà thuyết pháp cho người, đồ chúng quyến thuộc của tỳ kheo này cũng bắt chước thầy mà cầu lợi, thầy này bèn là tự phá hoại tăng chúng. Tỳ kheo này bèn là tự phá hoại tăng chúng. Chính cái chỗ này vì cầu lợi mà thuyết pháp, thì cái điều này quý vị nên lưu tâm một chút ít. Thật ra tôi có một lần có một người mời thuyết pháp mà nói thế này, nói bây giờ thuyết pháp để kiếm chút ít, chứ là lúc này thiếu quá, mời thuyết pháp kiếm chút ít, chứ lúc này thiếu quá. Đó, thì như vậy gì cái gì mà thuyết pháp mà rồi mình không biết làm sao từ chối được thì cũng phải thiếu pháp. Thì như vậy rồi cái ông thầy lúc nào thiếu ông tổ chức thiếu pháp thì như vậy mấy đứa học trò sao, thì sao cũng vậy, thế lúc nào thiếu thì tổ chức thiếu pháp thì như vậy tức là mình vô tình phá hoại tăng chúng. Như vậy tức là cầu lại không, thì đó là Phật nói trong phạm vi thiếu pháp. Đây mình có thể giảng rộng hơn qua một phạm vi khác nữa là gì, thật tổ chức lễ này lễ nọ, phải không? Lúc nào các bạn trong chùa hơi túng rồi tổ chức một cuộc lễ lớn long trọng, mời tất cả Phật tử để gì, thành là khi mà tổ chức như vậy để nhắm vào cái gì nhắm khó được không, để mà chi phí trong chùa. Thì nếu mà tổ chức là rưỡi mà bị ít quá thì sao, buồn mặt ngoài nó sẹo hết sao rồi có những người nói thì là lỗ thì như vậy quý vị nghe cái đó thì biết nó là sao. Thực ra cái tổ chức của mình gì cầu cái gì, cầu lợi mà tổ chức, mà như vậy thì vô tình mình cũng phá hoại tăng chúng. Thì thầy làm như vậy thì tòa cũng bắt chước theo, thì như vậy tức là một hệ thống từ trên tới dưới. Đó là một cái lối mà Phật nói lý do phá hoại tăng chúng. Quý vị ráng tinh mạch hơn chút, nhìn nhận kỹ lưỡng hơn chút, để là nhiều khi mình làm mình tưởng như không có tội, mình nghĩ là mình làm cho tam bảo à, nhưng mà vì cái chủ đích của mình nhắm cái lợi đó, rồi đệ tử người sao cũng bắt chước theo. Và mình nhiều khi mình có thể có cái lợi đó mình bỏ vô chùa, mà đệ tử người sao có lợi nó bỏ vô túi. Đó, thì như vậy đó là tại vì mình làm gương cho người sau, cho nên mấy cái điều đó là cái điều nên dạ dặt. Mà chúng người già cái nạn cái chùa để thiếu là chừng giờ nó công ngàn chờ khánh thành để lấy cái nào, cho nên cái cuộc khánh thành nó kín ống rồi thùng nước xương không. Rồi như vậy thành nó đệ tử mình cái chùa cũng vậy, rồi cũng cứ nhắm thùng nước xương hoài, rồi cứ như vậy lòng thành một truyền thống cứ như vậy đó, rồi cứ gì cũng cầu lợi. Đó là tôi thấy chính là giờ nếu quý vị mà để ý tinh mật một chút thì thấy rõ ràng mình bị gọi là như là một cái truyền thống vậy đó. Thầy làm vậy, trò làm vậy, thầy thấy thầy cái chùa thiếu 200.000 mà làm lễ khánh thành để trả đủ còn dư thì cho cũng cứ vậy, rồi cứ vậy mà đồng bài với nhau một phương tiện cứ làm như vậy thành một cái hệ thống, đó là phá hoại tăng chúng đó. Cho nên ráng dè dặt làm cái gì đừng thèm nghĩ tới cái lợi, vì chúng sinh vì đạo mà thôi, chứ còn đừng nghĩ về cái lợi, dù cái lợi đó cho
cho chung một nhóm người cũng không cần nghĩ nữa, thì đó mới thật là cái hay. Cho nên mình nghĩ tới cái lợi thì vô tình rồi cái người sau bắt chước, thì cái bắt chước đó nó trở thành ra một cái hư hại. Mà ở đây Đức Phật nói đồ chúng quyến thuộc tỳ kheo này cũng bắt chước thầy mà cầu lợi, tỳ kheo này bèn là phá hoại tăng chúng đó, bèn bị cái lỗi phá hoại tăng chúng. Này cái giết tăng chúng có ba hạng, bây giờ chính Đức Phật chia ba hạng, chúng ta ráng mà nhận cho ra thử ra mỗi người chúng ta ở hạng nào. Một là phạm giới tạp tăng, phạm giới tạp tăng. Hai là ngu si tăng, ba là thanh tịnh tăng. Đó, phạm giới tạp tăng, ngu si tăng và thanh tịnh tăng. Hạng phá giới tạp tăng, thời dễ phá hoại. Hạng tăng thanh tịnh trì giới, thời lợi danh không làm hư hoại được. Đó, thành cái hạng phá giới tạp tăng này thì dễ bị người ta phá hoại lắm, chứ còn hạng thanh tịnh tăng này không ai phá hoại được. Đây Đức Phật mới giảng thế nào là phá giới tạp tăng. Nếu thầy tỳ kheo giàu là giữ gìn giới cấm, đối với bản thân mình thì giữ trong sạch, mà vì cầu lợi nên cùng với người phá giới ở chung, ngồi chung, đi chung, sự nghiệp chung đó, thì cái này cũng như sự hùng hợp. Nghĩa là mình thì mình giữ giới đàng hoàng, mà thấy cái ông đó, thầy đó là cô đó phá giới nhưng mà làm gì đó cấu nghiệp lại khách khác, thôi kệ, mình cũng hùng với họ, kệ họ xấu với kệ họ, nếu có lợi cho chùa mình thôi, thành ra mình cũng hùng hợp. Mà hùng hợp với họ thì phải đi chung với họ, phải ở chung với họ, phải chịu nhiệm chung với họ. Thì đây gọi là phá giới, cũng gọi là tạo văn. Như vậy đâu, gọi là phá giới đó, gọi là tạo văn, tạo văn. Thì quý vị mà xét kỹ rồi coi bây giờ có những chuyện như vậy hay không. Nếu mà có thì ráng mà học rồi, ráng chừa để cho mình không có phạm cái lỗi này. Thế nào là ngu si tăng? Nếu có tỳ kheo ở nơi lan nhã tức là ở chỗ mà vắng vẻ yên lặng đó, tâm trí tối khờ đành độn, hiểu dục đi khất thực thì ít muốn đi khất thực khi mà ngu si. Ở chỗ vắng vẻ đi khất thực ít muốn thì coi như đàng hoàng lắm rồi đó, nhưng mà chỉ có cái bệnh đần độn. Đến ngày thuyết giới, ngày tự tứ bảo các đệ tử thanh tịnh sám hối, người ta không có tội lỗi vẫn đang sám hối. Như vậy đó là cái đần độn của mình đó. Người ta sám hối là phạm tội thì sám hối, người ta không phạm tội thì bắt ta đi sám hối. Thấy người không phải đệ tử phạm giới không có thể bảo thanh tịnh sám hối đó. Người nào không phải đệ tử mình, họ phạm giới cũng không biểu mà sám hối, mà bèn chung thuyết giới tự tứ, đây gọi là hạng ngu si tăng. Đệ tử mình nó thanh tịnh bắt nó sám hối, còn những người không phải đệ tử mình họ phạm tội không bắt họ sám hối mà vẫn rồi cũng thuyết giới tự tứ với họ, thì đó gọi là ngu si tăng đó. Thế nào là thanh tịnh tăng? Có tỳ kheo tăng không bị trăm ngàn loài ma làm trở ngại, tức là ma nào cũng không động tới họ được. Đại chúng Bồ Tát này bổn tánh thanh tịnh, có thể điều phục hai bộ chúng trên, làm cho đều an trụ trong chúng thanh tịnh. Hai hạng trên tức là hạng ngu si tăng và hạng phá giới tạp tăng điều cũng được hai hạng đó, thì đây gọi là bậc đại sư hộ pháp vô thượng. Người được như vậy đó là đại sư hộ pháp vô thượng. Người khéo trì luật vì muốn điều phục lễ chúng sanh, rõ biết hành tướng hoặc khinh hoặc trọng của giới, không phải luật thời không chính biết, còn phải luật còn phải là luật thời bèn chứng biết, nó cái nào phải luật thì cũng biết là phải luật, cái nào không phải luật biết là không phải luật. Thế nào là điều phục lễ chúng sanh, nó muốn điều phục lễ chúng sanh thì sao? Nếu là Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh mà thường vào xóm làng, chẳng chọn thời tiết, hoặc đến nhà của quá phụ dâm nữ mà cũng ở chung, cùng ở chung nhiều năm, đây gọi là điều phục lễ chúng sanh. Nếu là hàng thanh văn thì không nên làm như vậy đó. Nếu là thật là Bồ Tát thì mới có quyền làm thế đó, còn nếu thanh văn thì không nên làm. Thế nào là giới trọng? Nếu thấy Đức Như Lai nhân sự chế giới, từ ngày nay ông phải cẩn thận chớ lại phạm như bốn giới trọng người xuất gia không nên làm, mà bèn cố ý làm là không phải sa môn, không phải hàng thích cử, đây gọi là trọng. Thế nào là giới khinh? Nếu phạm tội nhẹ ba lần can gián, nếu hay bỏ được, đây gọi là khinh. Bị can gián rồi liền bỏ thì đó là giới khinh. Chẳng phải luật không chứng biết là khi có người khen nói những vật không thanh tịnh nên thọ dụng thời không ở chung với người ấy. Này, chẳng phải luật không chứng biết là sao? Là khi có người khen nói những vật không thanh tịnh nên thọ dụng thời không ở chung với người ấy. Phải là luật thời chứng biết là khéo học giới luật, chẳng gần người phá giới, thấy ai thực hành thuận với giới luật thời lòng vui mừng. Hay khéo giải thuyết thế nào là chỗ mà Phật làm của Phật pháp, đây gọi là luật sư. Khéo hiểu thứ nhất tự, khéo nhìn khế kinh cũng lại như vậy. Cái nào phải luật thì mình theo, mình khuyến khích, cái nào không phải luật thì mình tránh xa, thì như vậy đó mới gọi là người biết giới luật. Này ca diếp, Phật pháp vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, Như Lai cũng vậy chẳng thể nghĩ bàn. Đến đây Bồ Tát Ca Diếp bạch Phật: bạch Thế Tôn, đúng như lời Đức Phật dạy, Phật pháp vô lượng chẳng thể nghĩ bàn, Như Lai cũng vậy chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế nên biết Như Lai thường trụ chẳng biến đổi, chẳng hư hoại, nay con khéo học và cũng sẽ giảng rộng, giảng rộng cho người về nghĩa ấy. Đó, như vậy đến đây ngài Bồ Tát Ca Diếp đã biết được Như Lai thường trụ, đã biết được Như Lai không biến hoại rồi, cho nên ngài hứa sẽ dạy mọi người biết như ấy. Đức Phật khen ngợi: làm thay thân Như Lai như kim cang, thân Như Lai là thân kim cang bất hoại, Bồ Tát phải khéo học như vậy, thấy chân chánh, biết chân chánh như vậy. Nếu có thể thấy biết tình đã như vậy, thời là thấy thân kim cang không hư hoại của Phật, như thấy hình sắc trong gương sáng, thân cách rõ ràng, không ngờ vật gì nữa hết. Thì như vậy, quý vị thấy, ở đây nói thân kim cang bất hoại là chỉ cho pháp thân, mà muốn có pháp thân đó thì phải thực tâm hộ trì chánh pháp, nhất là hộ trì pháp đại thừa niết bàn này. Thì như vậy đó là gốc của cái nguyên nhân để được thân kim cang bất hoại. Thôi nghĩ phần tư y phần này, Đức Phật sẽ dạy bốn hạng người làm cái chỗ nương tựa cho tất cả chúng sanh. Phật bảo: này Ca Diếp, trong kinh Đại Niết Bàn huy diệu này có bốn hạng người hay hộ trì chánh pháp: kiến lập chánh pháp, ức niệm chánh pháp. Hộ trì chánh pháp tức là gìn giữ bảo hộ, gọi là hộ trì. Kiến lập chánh pháp nghĩa là dựng lập, làm cho người ta thấy, làm cho người ta hiểu được chánh pháp, gọi là kiến lập. Ức niệm chánh pháp tức là nhớ giỏi, ghi nhớ giỏi về chánh pháp, gọi là ức niệm. Thì những người đó tự mình hộ trì, rồi tự mình dựng lập cho mọi người thấy hiểu, rồi tự mình gìn giữ nhớ mãi mãi không quên. Thương xót là làm lợi ích an lạc nhiều cho thế gian và làm chỗ nương tựa cho thế gian. Hạng người đó là ai? Một là bậc xuất thế đủ tánh phiền não. Xuất thế mà còn có những tánh phiền não. Hai là bậc tu đà hoàng, nhập tứ đà hàm. Ba là bậc a na hàm. Bốn là bậc a la hán. Thì cái danh từ thì chúng ta thấy là danh từ của tiểu thừa, nhưng mà sự thật các ngài tu là tu cái hạnh của đại thừa. Cho nên mình đừng có mắc kẹt ở danh từ mà tưởng đâu đó là bốn hạng người của trong tứ quả thanh văn, không phải. Đây Đức Phật có giải thích từng hạng. Bốn hạng người trên đây hiện ra nơi đời có thể xót thương làm nhiều điều lợi ích an lạc cho thế gian, cho trời, cho người, làm chỗ y chỉ cho thế gian. Đây, hạng người thứ nhất, thế nào gọi là đủ tánh phiền não, tức là xuất thế mà đủ tánh phiền não đó. Nếu có người hay phụng trì giới cấm, đầy đủ oai nghi, kiến lập chánh pháp, đối với mình thì gìn giữ giới cấm, đầy đủ oai nghi mà lại dựng lập chánh pháp, nghe hiểu lời Phật dạy rồi đem phân biệt tuyên thuyết cho người khác, chỗ gọi rằng thiểu dục là đạo, đa dục không phải đạo. Bảo cho người ta biết thiểu dục tri túc đó là hợp đạo, còn nếu mà ham cầu nhiều thì cái đó không phải là đạo. Rộng giảng nói tám điều giác ngộ của bậc đại nhân như vậy, tức là như bác đại nhân giác đó, dạng trực giảng cho rộng cho họ hiểu. Có ai phạm tội thì chỉ bảo cho họ phát lò sám hối để trừ tội, khéo biết pháp bí mật của Bồ Tát phương tiện ra làm đó. Khéo biết được những cái phương tiện khéo léo bí mật của Bồ Tát. Hạng người này gọi là phàm phu chứ chẳng phải bậc thứ tám. Hạng người này là hạng người phàm phu chứ không phải là bậc thứ tám, bởi vì bậc thứ tám là chỉ cho bậc Bồ Tát, còn ở đây là chỉ phàm phu. Tuy phàm phu còn đủ tánh phiền não mà người ta khéo hộ trì chánh pháp, giảng dạy chánh pháp, hướng dẫn người trừ bỏ những tội lỗi và biết những cái phương tiện khéo léo của Bồ Tát. Người bậc thứ tám không phải phàm phu gọi là Bồ Tát, không gọi là Phật. Người bậc thứ tám tức là Bát Địa Bồ Tát thì không phải là phàm phu gọi là Bồ Tát mà chưa phải là Phật. Còn ở đây hạng người này tuy là phàm phu nhưng mà họ đã có những tư cách siêu xuất thế gian. Vì vậy mà nói những hạng người xuất thế mà còn đủ tánh phiền não. Hạng thứ hai là bậc tu đà hoàng và bậc tư đà hàm. Hạng này nếu được chánh pháp thời thọ trì chánh pháp, nghe pháp nơi Phật đúng theo chỗ đã được nghe, bèn biên chép thọ trì đọc tụng rồi nói lại cho người khác. Không bao giờ hạng người này nghe pháp rồi mà không chép, không thọ, không nói. Khi nghe rồi tự mình chép, thọ và nói lại cho người, và cũng không bao giờ nói Phật cho chứa dần bất tịnh như thôi tới nhân dân, tức là không bao giờ nói trái với luật của Phật. Hạng thứ hai đây chưa được bậc thứ ba, tức là trụ nơi bậc thứ ba gọi là Bồ Tát đã được thọ ký. Tuy rằng hạng này chưa phải trụ được bậc thứ ba nhưng mà cũng là cái hạng mà vượt lên chứ không phải là những hạng người thường. Nếu mà được trụ bậc thứ ba tức là gọi là Bồ Tát đã được thọ ký, thì như vậy hạng này coi như Bồ Tát mà chưa được thọ ký. Hạng người thứ ba gọi là bậc A Na Hàm. Bậc này không có ở, không có những việc phỉ báng chánh pháp, cho chứa tôi tớ các vật bất tịnh thọ trì sách luận ngoại đạo, cũng không bị khách trần phiền não làm chướng, cựu phiền não che ngang, cũng không giấu chân thiệt xá lợi của Như Lai, không bị bệnh ngoài làm não hại, không bị bốn thứ lắng độc xâm nhiễu mà luận nói là ngã. Nhìn đây, nói là người này không có những việc phỉ báng chính pháp. Những việc đó những việc gì? Là những việc này cho chứa tôi tớ nè, cho chứa các vật bất tịnh nè, và cho đọc sách luận ngoại đạo. Đó, cái hạng này không có những điều đó. Và hạng này không bị khách trần phiền não làm chướng ngại, những cái phiền não cũ không còn che ngăn nữa, cũng không có giấu cái xá lợi chân thật của Phật. Cái xá lợi chân thật của Phật là cái gì? Tức là chỉ cho pháp thân đó, nghĩa là pháp thân không, nghĩa là lúc nào cũng diễn bài để người ta nhận, người ta tin được có pháp thân, không bị bệnh ngoài làm não hại, tức là những cái bệnh bên ngoài không có não hại được, không bị bốn thứ rắn độc xâm nhiễu mà luận nói là ngã. Bốn thứ rắn độc xâm nhiễu là cái gì? Tức là tứ đại, nó là tứ đại, nó không còn có lấn hiếp lẫn nhau nữa, cho nên nơi cái thân tứ đại này không có nói ngã, thường nói lý vô ngã, không bao giờ nói tham luyến thế pháp, mà thường nói pháp đại thừa, nói luôn không dứt, không bao giờ nói những chuyện tham luyến theo pháp thế gian, mà chỉ nói pháp đại thừa lúc nào cũng còn mãi không dứt. Thân thể của vị này không có tám dạng hộ trùng, đã lìa hẳn dâm dục, nhẫn đến trong giấc mộng chẳng trải bất tịnh, lúc sắp chết không sợ hãi, gần chết được an ổn tự tại. An hàm nghĩa là gì? Vị này không còn trở lại những lỗi lầm, không làm nhơ nhớp được người, là bậc Bồ Tát đã được thọ ký, sắp sẽ thành bậc vô thượng chánh giác. Đây gọi là hạng người thứ ba. Thành ra cái hạng người thứ ba này là chỉ cho Bồ Tát được thọ ký. Còn hạng người thứ hai kia là Bồ Tát chưa được thọ ký. Còn hạng người thứ nhất kia thì mới phát tâm Bồ Đề chứ chưa được là Bồ Tát. Đó, thì như vậy cho chúng ta dễ hiểu, chứ khỏi lầm danh từ Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm tưởng là tiểu thừa. Hạng người thứ tư là bậc A-La-Hán. Bậc này dứt hẳn phiền não, giải thoát sanh tử, việc làm đã xong, là bậc là Bồ Tát trụ địa thứ 10, đặng trí huệ tự tại, có thể hiện bất cứ thân hình nào mà mọi loài ưa thích. Cái đây là tùy loại quá hiện đó. Muốn thành Phật liền có thể được thành, trọn nên vô lượng công đức như vậy, nên gọi là A-La-Hán. Thì như vậy cái hạng người này là thập địa Bồ Tát, nghĩa là có thể muốn thành Phật cũng được, muốn quá độ chúng sanh cũng được, tùy tại, tùy ý tự tại, chứ không có bị chướng ngăn, cho nên gọi đó là A-La-Hán. Trên đây là bốn hạng người xuất hiện nơi đời, xót thương người đời, đem nhiều lợi ích an vui cho thế gian, là chỗ thế gian nương tựa, là bậc rất tôn quý của cõi trời, cõi người, không khác gì Đức Như Lai. Thì như vậy, trong bốn hạng người đó là bốn hạng người đáng cho chúng sanh nương tựa. Có họ ra đời cũng như có Phật ra đời, chúng ta hết sức là nhờ vào đó để tiến tu được giải thoát. Nhưng trong phần này là ý Ngài Ca Diếp, Bồ Tát Ca Diếp, Ngài Nghi. Ngài nói rằng Đức Phật nói sau này có những loài thiên ma ba tình, nó sẽ biến hiện cái hình Phật vinh danh mà nó phá hoại chính pháp. Bây giờ Đức Phật bảo con nương và bốn hạng người trên Rồi như vậy rồi biết đâu ma quá nó bốn hạng người trên rồi con nghe lời con lầm làm sao. Vì vậy cho nên con không thể tin được bốn hạng người trên. Nếu mà họ thật thì không nói gì, nếu ma hiện ra các cái gì đó thì làm sao mà mình chuyển giáo được, nào là giả nào là thật. Thì như vậy cho nên cái chỗ đó, cái chỗ mà làm cho con không thể nào mà có quan niệm kính mến để nương tựa theo được. Thì đó là cái ý của Ngài Đại Ca Diếp ngờ vực mà thưa với Phật. Ở đây Đức Phật Ngài mới chỉ cho thấy: này Ca Diếp, ta đến đối với lời nói của Như Lai mà có lòng nghi ngờ, còn không nên thọ trì. Phật nói chẳng những là lời của các vị trên đó, mà cho tới lời Phật nói, mà nếu mình còn nghi á, thì cũng không nên thọ trì thai, huống là lời của các hạng người ấy. Và phàm lời nói của Phật mà mình không hiểu, mình không có còn nghi ngờ, mình còn không nên thọ trì, huống nữa là lời các hạng người trên. Vì thế nên phải thiếu phân biệt cho rõ là lành hay chẳng lành, nên hay chẳng nên làm, nên làm hay chẳng nên làm. Cái lời nói nào mình phải nhận cho thiệt kỹ, cho đúng đắn, rồi mới tin, mới làm. Được như vậy mới có kết quả an lạc lâu dài. Này cá giết, ví như con chó gian trộm, đêm tối lén vào nhà người, ngồi trong nhà, nếu hay được, phải liền la đuổi, chó ấy sợ bỏ đi, không dám trở lại. Cũng thế, từ nay các ông phải theo cách ấy mà trị loài thiên ma. Bảo thiên ma rằng: này ba tuần, nhà ngươi không được dối hiện ra các thân hình ấy. Nếu còn hiện, ta sẽ dùng 5 món trói buộc để mà trói nhà ngươi. Ma nghe rồi bỏ đi, sẽ bỏ đi không trở lại phá nữa. Thì như vậy, bởi vì Đức Phật ví dụ ma nó tới nó phá mình cũng như là con chó trộm vậy đó, nó lén vào nhà mình. Mà nếu mình là chủ nhà thấy mình la lên thì nó quản nó chạy chứ có gì đâu mà sợ, phải không? Mà tại vì nó lén vô rồi mình tại cái tật mình dễ sợ ma, thấy con chó quản mình sợ nó, mình quấn vào chín mít thì như vậy thì nó ăn hết của mình. Chứ nếu mình thấy nó mình la đuổi nó thì tất nhiên nó sợ nó chạy. Đối với ma cũng vậy, mình thấy nó mình liệt khiếp đi thì nó có thể nó hoàn thành làm chủ mình. Chứ nếu thấy nó mình biết nó, mình rầy nó bay không đi thì tao dùng 5 món này tao khói buộc, thì nó nghe nói nó cũng quản nó chạy. Đó là Đức Phật Ngài dạy: nếu biết là ma thì phải đuổi đi. Nhưng cái phần này thì Đức Phật mới nói đuổi đi mà chưa có nói đến cái lý cao siêu của Đại Thừa. Bây giờ Ngài Ca Diếp Ngài còn thưa thêm: bạch Thế Tôn, như Phật vì ông Cù Thư La mà dạy rằng, nếu có thể hàng phục thiên ma như vậy, thời cũng có thể được giành đại niết bàn. Thế thời Đức Thư La cần gì nói bốn hạng người trên đây là chỗ quy y của mọi người? Lời nói của bốn hạng người trên đây chưa ác đáng tin. Nếu mỗi người tự hàng phục thiên ma được thì tự người đó đến đại niết bàn, cần gì phải nương vào bốn người trên? Vì bốn người trên chưa chắc là đáng tin. Thì Đức Phật mới dạy thêm: Ngài Ca Diếp, Như Lai vì hàng thanh văn nhục nhãn mà nói là hàng phục loài thiên ma, chứ chẳng phải vì người tu học Đại Thừa mà nói. Hàng thanh văn dầu có thiên nhãn nhưng vẫn gọi là nhục nhãn, người tu học Đại Thừa dầu có nhục nhãn nhưng gọi là Phật nhãn. Vì kinh điển Đại Thừa gọi là Phật Thừa là trên tất cả các hơn, là trên tất cả và hơn tất cả. Thì tại sao thanh văn đã có thiên nhãn mà Đức Phật gọi là nhục nhãn? Còn cái này hàng học Đại Thừa tuy là nhục nhãn phàm phu mà gọi là Phật nhãn, tại sao vậy? Thì bởi vì hàng thanh văn tuy có thiên nhãn thấy xa vân vân, nhưng mà chưa thấy được pháp thân. Bởi chưa thấy được pháp thân cho nên thấy các pháp còn ở trong vòng đối đãi, có sanh tử đáng sợ, có niết bàn đáng cầu. Đó, thì như vậy tôi nói rằng có thiên nhãn mà chưa có thoát ra cái tương đối. Còn đối với hàng học đại thừa, tuy rằng còn phàm phu nhưng mà nhận ra được pháp thân Phật tánh, thì như vậy tức là thấy được Phật, mà thấy được Phật cho nên gọi là Phật nhãn, có pháp Phật. Ở đây Phật mới dùng cái ví dụ như có một vị đại trụ sĩ khuyên bảo những người nhút nhát theo mình rằng các ngươi phải học tập bắn cung múa kiếm như thế này, phải có dạng dĩ đừng khiếp sợ, xem ai cũng yếu kém chỉ có mình là mạnh mẽ. Thì cái thực này gọi là thực gì? Tự kỷ ấm thị, nghĩa là dùng cái sức tự kỷ ấm thị cho rằng ai cũng thương mình hết, để là lúc đó mình mạnh lên. Thì như vậy đó, khi mà dùng cái thuật này á, là vì lý do gì mà dùng? Bởi vì mình nhút nhát, mình sợ thấy ai mình cũng muốn rung lên. Bây giờ nếu vậy thì làm sao mà đánh lại người ta? Cho nên phải dùng cái thuật tự kỷ ấm thị, tức là mình tưởng như ai cũng thua mình hết, ai cũng yếu đuối hơn mình hết, thì lúc đó mình phải dạng lên. Thì như vậy, cái phương pháp dạy đó là vì người nào mà dạy? Vì người hèn nhát mà dạy. Thì những cái điều này thường thường hồi xưa mới đi tập giảng thì tôi cũng được huấn luyện bởi những cái lối này. Thì khi lên giảng thì bởi vì mình mới là người đi ra học giảng cho nên biết rằng ở dưới hội mình giảng đó có lắm người tài giỏi hơn mình, sợ rồi họ bẻ cái mình không biết làm sao đó được, cho nên nữa là mình chú trọng ra giảng là muốn là đánh trúng được rồi. Thì cái đó là cái gì? Là cái yếu đuối, cái nhút nhát, thiếu sợ của mình. Ra những gì huấn luyện mình giảng thì phải nói là coi tất cả ai cũng thua mình hết, nó là trường mục hạ cho nên á, để cho mình cao lên ra ngoài dạng ăn dạng nói một chút. Thế nếu mình sợ người ta bẻ mình rồi mình không dám nói gì hết thì làm sao mà giảng cho ra lời? Thì đó là một phương tiện đối với những kẻ sơ cơ nhút nhát, phải không? Chứ còn đối với người mà nếu mà kinh điển nằm lòng thao thao bất tuyệt rồi thì cần gì phải dùng cái thực tế nữa. Người tự nhiên ai hỏi đâu nói đó thì có ngại gì phải dùng. Như vậy cho nên biết rằng khi mà dùng cái phương tiện này là để chỉ cho dạy những người còn nhút nhát, còn yếu đuối mới dạy như vậy. Cho nên đây Phật nói như cũng thế, Đức Như Lai bảo hàng thanh văn chớ sợ ma ba tuần đó. Thì hàng thanh văn đừng nhút nhát, nếu ma ba tuần hiện hình Phật đến trước các ông thời các ông phải tinh tấn gìn chánh niệm cho vững chắc, ma chưa tất lo sầu mà bỏ đi đó. Đừng sợ, cứ ráng giữ chánh niệm vững chắc thì ma mới sợ mình. Đó là phương tiện Đức Phật dạy. Đây tới cái vị đại chuyện sử này, cái viết như vị đại chuyện sử không bắt chước ai. Người học đại thừa cũng vậy, khi được nghe các kinh điển thâm mật lòng họ vui thích không hề sợ kinh sợ, vì người tu học đại thừa ấy từ trước đã tình cúng dường cung kính lễ bái vô lượng muôn ức Đức Phật, dầu có vô số loài ma đến phá khoái cũng không chút kinh sợ. Ví như vị thuốc A Già Đà, nếu mà có vị thuốc này rồi thì hàng phục được các cái loài rắn độc. Thì cũng vậy, kinh điển đại thừa hàng phục tất cả các loài ma. Thì tôi lấy một cái chuyện gần, chính vì cái chỗ này là cái chỗ kinh nghiệm bản thân mà nói ra. Như hồi mới như tập tu thiền thì có một số quý thầy cứ nói ngồi thiền thấy ma hiện thế này, thấy ma hiện thế kia, thấy ma hiện thế nọ, có thể là kể trong chục thứ ma. Cái gì nói là ngồi thiền, ngồi ban đêm, ngồi giữa chùa, cái thình lình có cánh tay trên lâm phong thòng xuống,
thần xuống rồi lát cho nó có một cánh chim, có một cái bắp đùi, thần xuống nó làm vậy mà nó rước là rớt ốc rồi tôi không được, quản phải chạy đi. Thì nghe nói mình cũng hơi ngán ngán, sự thật lúc đầu nghe nói cũng hơi ngán không biết là sao, nhưng mà bây giờ khi mình hiểu được tinh thần đại thừa rồi mình hết ngán nữa. Tại sao hết ngán? Bởi vì mình thấy rằng tam giới di tâm, có pháp nào ngoài tâm mà có đâu. Tại sao không có pháp ngoài tâm mà có? Thì chính Phật còn từ tâm mà ra, huống nữa là chúng sinh ma pháp. Thành ra không có cái pháp nào thật ngoài tâm mình mà có. Thì như vậy mình tin được tâm mình rồi thôi, các pháp nó là không có gì đáng sợ hết. Tại vì mình còn thấy ngoài tâm có pháp, cho nên mình mới kinh sợ, sợ có cái bên ngoài. Thì như vậy, cho nên khi mà mình tin hiểu được đại thừa rồi thì mình không còn có gì lo sợ hết. Mà chính cái chỗ đó tôi thấy rằng đó là cái đáng tin, nghĩa là không có cái gì mà có thể quấy nhiễu mình. Nếu mình chỉ biết tất cả pháp hiện ra đều là từ tâm. Và nhiều khi mình không nhận được cái đó, rồi mình cho rằng có cái pháp ngoài tâm mình, rồi mình quản lên, mình kinh sợ. Thì chính cái chỗ này, như ở trong cái cuốn mà Tu Tập Thiền Đạo, mà tả một vị thiền sư nó ngồi thiền, rồi thấy có con nhện nó hiện trước. Nó hiện mà đầu nhỏ, biết lớn, lấy cho tới nó sờ sờ gần bên rồi. Tức quá không thuận được, đuổi vào không đi. Rồi ông mới bạc thưa với ông thầy biểu là dùng cách này cái quán đuổi cũng được. Rốt cuộc ông thưa ông thầy nói giờ chỉ còn cách đâm nó cho nó chết. Thà là nó chết rồi mình có tội nhưng còn tu được, chứ còn để như vậy thì nó làm chứng nó tu không được. Ông thầy biểu thôi giờ chú lấy cục phấn, tối chú ngồi thiền thấy nó hiện ra, chú giặt chữ thập ở trên bụng nó cái, rồi mai để lại đây. Thì tối đó ngồi thấy y hiện ra, ông lấy cục phấn giặt chữ thập đàng hoàng. Tới mai lại trình ông thầy, ông thầy cứ dở bụng chú lên coi, dở bụng thấy chữ thập gạch trên bụng mình. Thì như vậy hỏi con nhạy mới từ đâu mà ra, phải đâm con nhạy nó là đâm ai đó. Như vậy cho nên người rõ ràng nên tinh thần đại thừa Phật nói tất cả pháp từ tâm mà ra, chính cái đó là từ bên mình hiện ra, rồi mình tưởng nó thiệt ở bên ngoài rồi sanh chướng, chứ mình nhớ là từ tâm hiện thì không có pháp nào thiệt hết, từ tâm mà ra. Đó, thì như vậy thì ma cái gì hiện ra nó ô, cái đó là tại tâm mình nó hiện chứ không gì hết. Cứ nhắm mắt là thanh tịnh tâm thì nó hết rồi chứ không có gì. Chứ còn mình cứ là thấy nó là quảng kinh, nó xa có ma tới muốn giết mình cái gì đó thì tất nhiên là mình bị hại. Cho nên nó hiểu tất cả đều là từ tâm, cho nên nó là ngoài tâm không có một pháp nữa. Nếu thấy có một pháp ngoài tâm thì tất nhiên đó là thấy có hai rồi. Cho nên là hiểu đại thừa thì thấy rõ là ngoài tâm không có một pháp. Mà không có một pháp thì làm gì có ma ngoài mình. Thì tất cả ma cũng do mình hiện ra mà thôi. Hiểu như vậy đó thì không còn gì sợ hết. Không còn cái ma nào mà có thể mà phá hại được mình. Như có một vị thuốc mà hay nhất, tất cả là rắn mình đều trị được. Này ca diếp ví như loài độc long, lúc muốn hại ai hoặc là lấy mắt độc nhìn, hoặc là dùng miệng hà hơi độc, tất cả muôn thú sư tử cọp sói đều kinh sợ độc long. Nếu xương nhầm hơi độc thời đều bị hại. Có người giỏi thần chú có thể điều phục loài độc long cùng các ác thú dùng làm con vật để cởi. Cũng vậy, người học đại thừa thấy hàng thánh văn sợ những sự làm hại của ma ba tuần, đối với pháp đại thừa không chịu tin, bèn dùng phương tiện hàng phục lại ma trước, rồi nhân đó rộng nói các môn diệu pháp. Đó. Thành thử là những cái gì họ tu học về đại thừa, họ thấu hiểu về đại thừa rồi, thì giả sử như muốn giáo hóa những hàng thanh văn, vì hàng thanh văn cứ khiếp sợ ma rồi ở ngoài nó phá, cho nên các ngài mới hiện ra những cái cách mà trị ma, điều phục ma, để cho các hàng thánh văn dính niềm tin. Đó là những phương tiện. Chứ sự thật ra các ngài đâu còn sợ ma nữa mà phải điều phục. Hàng thánh văn kia thấy đã hàng phục được loài ma nên hết sợ, mới có lòng tin đối với chánh pháp vô thượng của đại thừa. và bảo nhau rằng từ nay trở đi ở trong pháp đại thừa chúng ta chớ có làm chướng ngại, thì giờ hết dám khinh đại thừa nữa. Thì bây giờ tôi hỏi trong đây, chúng ta tu về đại thừa, tu cho báo đại thừa mà có sợ ma không? Không. Nếu mà còn sợ ma thì đó là chưa phải là sư tử à, phải không? Nếu mà sư tử thì còn gì mà sợ, rống lên thì tất cả thiên ma rồi gì nó đều khiếp hết. Còn lại mình sợ nó tức là mình chưa phải là sư tử con. Nên cái đó ráng nha, tập nhận ra rằng tất cả pháp không có gì ngoài tâm mà có. Thì như vậy cứ trở về cái tâm bất sanh bất diệt đó thì không có pháp nào nó hại được. Cái gì nó hiện ra thân mình còn không thiệt, huống nữa là những cái bóng dáng hiện ra làm sao mà thiệt mà sợ. Có ai ngồi thiền ma lại nó ăn tươi nước sống đâu, thấy không? Có ai gửi nó ăn tươi nước sống lần nào vậy? Sợ hoài. Nghe nói tu thiền nó sợ ma phá đó, thì đó là cái nhút nhát hơn là những hàng thanh văn nữa. Đó là nói về ma, ma ba tuần tức là thiên ma đó. Thiên ma còn không sợ thì đến cái ma kế rồi nữa. Này ca diếp, hàng thanh văn duyên giác rất sợ phiền não. Sợ phiền não lắm. Người học đại thừa được không sợ phiền não, vì người học đại thừa có quan lực như vậy, nên lời ta nói khỏi trước chính là để khuyến khích hàng thanh văn cùng duyên giác điều phục các loài ma, chứ chẳng phải nói với hàng người học đại thừa. Nếu thực là người học đại thừa thì không sợ ma mà cũng không sợ phiền não nữa. Tại sao vậy? Nếu phiền não dấy lên thì biết tự tánh là không, nó không mà còn gì nữa sợ. Còn tại vì hàng nhị thừa thấy có tham thật, có sân thật, có si thật, cho nên sợ không biết làm sao mà đuổi nó đi. Cho nên quý vị mà nghe nói một câu thì biết thế nào là đại thừa, thế nào là tiểu thừa. Ví dụ như có người họ nói câu thế này, họ nói mình tu là cốt phải chiến thắng với phiền não, nghĩa là mang giáp mặc tà áo cầm gương ra mà đánh dẹp phiền não, chiến thắng với phiền não, thì nghĩa là đừng để cho nó làm chủ mình, hay là đừng để cho nó nhiếp phục mình. Đó là một lối nói. Còn lối nói nữa, họ nói là mình tu hành cũng không cần dẹp phiền não, nghĩa là không cần dẹp phiền não. Mình tu hành thì không cần gì phải dẹp phiền não. Thì nghe nói không cần dẹp phiền não thì quý vị thấy như vậy, cái người nó chiến đấu với phiền não và người nó không cần dẹp phiền não thì người nào đại thừa, người nào tiểu thừa? Người nó chiến đấu thì còn phải oanh liệt lắm, phải không? Thấy nghe nói thì còn mạnh mẽ lắm, nhưng mà tại vì thấy có phiền não thiệt, thành ra mình phải chiến đấu chết sống với nó. Thì đó là người thấy còn có hai phiền não và bồ đề, hai cái nó khác. Bồ đề khác, phiền não khác. Còn cái hạng người nói không cần hàng phục phiền não hay không cần dẹp phiền não, bởi vì ta thấy tự tánh phiền não là không, cho nên mới câu rằng vô minh thật tánh tức Phật tánh, quyển quá không thanh tức Pháp thanh. Thì cái tánh thật của vô minh là Phật tánh rồi, thì còn gì nữa hàng phục, còn gì nữa mà chiến đấu. Chỉ cần biết cái tánh nó không thiệt thì đó là đã chiến đấu nó rồi. Thành thử đi, với đại thừa thì đối với việc mà dẹp phiền não các ngài coi nó rất là thường, không có sợ sợ, biết nó là không thiệt, nó là quyển. Tôi ví dụ như mình bây giờ mình dẫn một đứa con nít vô trong rạp chiếu bóng, mình coi chiếu bóng, thì khi mà thấy ở trong đó, trong cái màn nó hiện lù lù ra một cái người hung dữ cầm súng nhắm bắn ra, thì lúc đó đứa con nít nó thấy ra tao mà cầm súng nhắm bắn ra, nó né, nó tránh, nó sợ từ chúng đó, phải không? Còn nếu là cái người lớn á thì thấy cười chơi không, nó sợ không né không tránh gì hết. Thì tại sao vậy? Tại mình biết nó là quyển, nó là cái bóng, phải không? Thành nó sợ gì? Nhưng còn đứa con nít tại vì nó tưởng là thiệt,
hỏi tưởng thiệt cho nó quảng lên, nó sợ, nó né, nó tránh.
Đó, thì cũng vậy. Tức là đối với hàng nhị thừa, vì thấy các pháp là thật, bởi thấy các pháp thật cho nên các ngài mới bị còn có tương đối, bên nay là phiền não, bên kia là bồ đề, bên nay là sanh tử, bên kia là niết bàn, tức là còn thấy có bờ bên này, còn có bờ bên kia. Còn hàng bồ tát thì biết ngay nơi vô minh mà lắng xuống thì đó là tánh Phật hiện ra, chứ có gì đâu mà vô minh ấy là huyễn quá không thiệt. À, thì rõ ràng như mình nhìn thấy chiếu bóng nó hiện ra cái hình dữ dằn xuống bắn ngay mình mà mình vẫn không sợ, đó là biết nó huyễn quá còn gì mà sợ. Thì đó, vì vậy cho nên á, người học đại thừa không sợ phiền não là vậy. Không sợ không có nghĩa là mình không hàng phục nó, bởi vì biết nó là không, thành ra mình hàng phục mà không có hàng phục. Còn kia tại thấy có cho nên phải mạnh mẽ mà hàng phục, đó là hai cái quan niệm khác nhau. Kinh điển Vi Diệu Đại Niết Bàn đây rất kỳ, rất đặc biệt, rất kỳ lạ, rất đặc biệt. Nếu có người được nghe mà kính tinh thọ trì cùng tinh chắc Như Lai là pháp thường trụ, thời người này rất là hy hữu như hoa ưu đàm. Sau khi Như Lai vào Niết Bàn, nếu có người được nghe kinh điển Vi Diệu Đại Thừa này mà sanh lòng kính tin, nên biết người này trăm ngàn ức kiếp về sau không bị sa vào ác đạo. Đó, nghe kinh điển Đại Niết Bàn mà tin chắc chắn không còn ngờ vực nữa, thì người đã nhất định nó là muôn ngàn kiếp về sau không có sa vào ác đạo. Bởi vì mình tin được Như Lai thường trụ, tức là mình tin được pháp thân bất diệt. Mà tin được pháp thân bất diệt thì mình mới tin rằng mỗi chúng sanh đều có Phật tánh. Mà tin rằng mỗi chúng sanh có Phật tánh thì như vậy mình mới không còn ham đắm những cái vui trong sanh tử, mà mình trực nhận được cái pháp thân bất sanh bất diệt mới là cứu kính. Thì nương nơi đó mà tu gọi là chính tánh khởi tu, nương nơi đó mà chính thì mới gọi là chính được pháp thân viên mãn. Đó là cái tinh thần của Đại Thừa. Ở đây ngài Đại Ca Diếp, ngài Đại Ca Diếp ngài mới hỏi Phật, sau khi Phật diệt độ chừng bao lâu sẽ có hạng người chê bai ấy, và có bực thần thiện nào cứu giới được kẻ chê bai ấy chăng? Tức là muốn chỉ cho, vì Đức Phật nói rằng sau này sẽ có những người chê bai kinh điển Đại Thừa, nhưng mà người đó chê bai vào lúc nào, khoảng bao lâu, đó là cái điều mà ngài Đại ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi. Thì Phật mới dạy, sau khi ta niết vào Niết Bàn trong khoảng 40 năm, kinh này sẽ được lưu bố rộng trong quả Diêm Phù Đề, rồi sau sẽ ẩn mất trong đất. Nó là khoảng 40 năm thì được truyền bá khắp ở trong cái cõi Diêm Phù Đề này, và sau ẩn mất. Như vậy Đức Phật dùng cái thí dụ như những cái xứ nào có những thức ăn ngon, thì dân chúng họ được những thức ăn ngon đó, họ không có ăn những cái thức dở như là gạo hẩm hột cỏ. Thì khi có những cái thức ăn ngon đó thì cho những cái thức ngon đó là thượng. Còn những cái xứ mà họ vô phước, họ có những cái thứ gạo hẩm hột cỏ thì họ cũng cho những cái thứ gạo hẩm hột cỏ là thượng. Thì cái đó tùy theo cái mỗi xứ có phước nhiều có phước ít. Thì cái điều đó nếu mà nhìn ở trên dân gian này chúng ta thấy nó cũng giống như vậy. Tôi thí dụ như mình qua bên Ấn Độ, mình ăn thì ăn cơm nó rời rạc mà nó lại hôi nữa, làm khó ăn uống thiệt là. Nhưng mà lại ta ăn ta thấy là ngon. Thì tại sao vậy? Vợ trước mình ăn cơm ngon, rồi qua bển ăn cơm thấy dở. Nhưng mà rồi khi qua bên Nhật thì mình lại thấy của mình dở hơn, bển ngon hơn. Bển tàu hủ ăn cũng ngon, tàu hủ của mình nữa. Cơm gạo ăn cũng ngon gạo của mình nữa. Thì như vậy thấy rằng phước của mình thua của họ. Thành ra cái bên mình cho là ngon, sánh với bên Nhật thì mình thua. Còn cái bên mình cho là dở, mà qua bên Ấn Độ lại ngon. Thì như vậy để xét rằng tùy phước của mỗi xứ mà nó có những cái ngon khác nhau. Cái mà họ cho là ngon của cái xứ ít phước á, thì đối với cái xứ phước nhiều nó là dở. Thì cũng như vậy, những hàng thanh văn cho những giáo lý là cao siêu đó, thì đối với Bồ Tát cho đó là thấp. Còn đối với Bồ Tát mà cho là cao siêu á, thì đó là đối với hàng thanh văn họ không biết được. Bởi vì họ chưa từng thừa hưởng, cho nên họ không thể biết được. Thì đây Đức Phật cũng nói cái ví dụ đó để chi? Để cho thấy rằng những vị thanh văn vì ít phước hay là phước mỏng cho nên không thích những kinh điển đại thừa. Còn những hàng Bồ Tát vì cái phước sâu dày cho nên mới thích kinh điển đại thừa. Là Đức Phật dùng cái thí dụ thêm nữa, là cái thí dụ một ông vua ở một cái xứ nghèo, khan hiếm thức ăn, thành nó có chút ít thì dành để không dám ăn. Rồi ông vua láng giềng giàu, cho nên ông sai người ta chở những người lúa nước ngon qua cho, thì dân chúng là được ăn là họ mừng, họ mang ơn. Ông vua bên ngoài đó là có lòng tốt này kia. Thì đó cũng vậy, có những người có kinh điển đại thừa mà họ không dám dùng, họ không biết dùng, rồi gửi cho những người khác dùng. Thì những người khác được kinh điển đại thừa rồi họ sung sướng, họ thích thú. Đó. Thì như vậy là để thấy rằng cái người tuy có của quý mà không dùng thì nó cũng không thành quý. Thì đây là chỉ cho hàng thanh văn là có khi biết được chút ít. Ở đây là chỉ cho những cái hàng Bồ Tát mà có cái tâm lượng rộng lớn, tự mình biết được cái pháp đại thừa, rồi viên chép dạy bảo những người khác để cho họ được biết nữa. Thì như vậy đó là bốn hạng người ở trên, gọi là bốn hạng người đáng nương tựa. Thì đó là để thí dụ cho cái người có tâm lợi tha, khi mình được cái ngon mình cũng muốn chia sớt cho người được hưởng. Ở đây Đức Phật lại nói thêm, phàm chỗ nào có kinh điển huy diệu đại nhất bàn này lưu bố, phải biết chỗ ấy là kim cang, người ở chỗ ấy cũng như kim cang. Thì như vậy tôi xin hỏi thiệt, hiện giờ mình ở đây có phải là kim cang không? Chỗ ấy là kim cang, người ở chỗ ấy cũng là kim cang, và tất cả quý vị ở trong hội này có phải là kim cang không? Phải không? Trời ơi, có nhiều người nhút nhát không dám nói. Tại sao mà không dám nói chỗ này là kim cang? Tại sao không dám nói mình là kim cang? Bởi vì nếu mình chấp nhận được pháp thanh, chấp nhận được Phật tánh, thì pháp thanh là bất sinh bất diệt, Phật tánh bất sinh bất diệt, thì như vậy còn cái gì không phải là kim cang? Mà pháp thanh trùm khắp tất cả thì chỗ này làm gì không phải là kiếm cán? Tại vì chưa dám nhận cái đó cho nên thấy mình chưa phải là kiếm cán. Mà nếu thấy mình chưa phải là kiếm cán thì tất nhiên chưa hiểu được đại bát niết bàn. Người được nghe kinh này thời chẳng thối chuyển, nên đạo vô thượng chánh giác đều được thành tựu những điều mong muốn, như những điều mà Như Lai đã tuyên nói đây. Chư tỳ kheo phải khéo thọ trì, chúng sanh nào không nghe được kinh điển này thì thật là hạng đáng thương hại, vì họ không thọ trì được nghĩa lý sâu xa của kinh điển đại thừa như thế này. Thành ra người nào mà không được nghe, không được biết đó, thật là đáng thương hại, cũng như những nước mà họ không bao giờ hưởng được những thức ăn ngon. Ở đây Đức Ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi lại một lần nữa về cái kinh điển Niết Bàn này bao giờ diệt độ, bao giờ mà
mà diệt hay là bao giờ được thịnh.
Vì trong đó nói rằng Đức Phật nó khoảng 40 năm thì kinh Đại Thừa Niết Bàn này sẽ rộng truyền ở cõi Như Phù Đề, qua thời gian ấy sẽ ẩn mất vào đất, vậy chẳng biết chừng nào kinh này sẽ xuất hiện lại. Thì ở đây Đức Phật ngài nói rằng lúc chánh pháp của Đức Phật còn thừa 80 năm, 40 năm đầu là thời gian mà kinh này đã được thành hành. Thì đến sau ngài Ca Diếp ngài mới hỏi thêm, ở lúc chánh pháp diệt, chánh giới hư, phi pháp tăng trưởng, chúng sanh tệ ác, thì ai là người có thể nghe, hiểu, thọ trì, đọc tụng, dùng thuộc, cùng cúng dường, cung kính, viên chép, giải nói kinh điển Đại Thừa này? Mong Như Lai pháp thương chỉ bảo cho các hàng Bồ Tát được bực bất thối, tâm vô thượng Bồ Đề. Thì ở đây muốn ngài Ca Diếp ngài muốn hỏi thử coi ai mà có thể thọ trì đọc tụng biên chép giải nói kinh điển Đại Thừa này. Thì Đức Phật ngài mới giải thích, vì trong đây thì chỉ khó đọc và hiểu, không có gì phải giảng. Nói rằng những người mà từng phát tâm Bồ Đề ở chỗ Đức Phật nhiều như số cát một sông Ni Liên, có thể ở trong đời ác thọ trì kinh điển này, vân vân. Cho tới nghĩa là người mà phát tâm Bồ Đề ở trước Đức Phật bằng bao nhiêu, bằng 8 sông Hằng ở đời ác mới có thể tự mình và khuyên người đối với kinh này tin ưa đọc tụng biên chép thọ trì cúng dường cung kính và hiểu thấu tất cả nghĩa vị, tức là Như Lai thường trụ chẳng dời, rốt ráo an vui, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Người này khéo viết các pháp tạng của Như Lai, cúng dường vô lượng chư Phật, kiến lập chánh pháp vô thượng và thọ trì ủng hộ. Thì như vậy ở đây Đức Phật kể cái con số là lấy cát của sông Hằng hoặc là sông Ni Liên làm thí dụ, nghĩa là người mà mới biên chép thọ trì đọc tụng thôi thì người đó đã có cái ra đời gặp Đức Phật nhiều bằng số cát sông Ni Liên. Còn người mà thọ trì đọc tụng kính kinh nữa thì bằng số cát một sông Hằng, rồi thêm cái vậy mà tăng trưởng cho tới số cát 8 sông Hằng, thì người đó đối kinh điển Đại Niết Bàn mới thực là tin hiểu sâu xa giảng nghĩa rút ráo. Thì quý vị thấy như vậy thì mình được nghe, mình được học kinh điển Đại Bát Niết Bàn thì mình đã có gặp chừng bao nhiêu Đức Phật rồi, chừng bao nhiêu chứ không ai dám nói, ai cũng tưởng rằng mình mới đời trước là đâu ở dưới thổi lên, rồi giờ ra đây thì gặp được là người gặp Phật pháp tu, chứ không ai tin rằng mình đã có gặp vô lượng vô số vô biên Đức Phật, phải không? Không ai tin nói như vậy e là mình tăng thương mạng, phải không? Cho nên cái giáo lý Đại Thừa là cái giáo lý phá cái tự ti mặc cảm của con người. Thì con người có một cái tự ti quá nặng, cứ cho mình ngu si, cho mình phước bạc, cho mình là kẻ không làm gì nổi, cái hoàn phàm tục, không làm gì cao siêu nổi, cứ nghĩ như vậy. Mà nghĩ như vậy cho nên đối với kinh điển Đại Thừa, đối với những cái giáo lý cao siêu mình cho là vô phần, mình không có phần, mình không có làm gì được. Vì vậy nó nói là tu thành Phật chứ nó thôi kệ giờ, tu gây nhân không thẳng được nhiều được, rồi đời sau tu nữa, rồi chừng lâu lâu không thẳng từ từ nó tới. Chứ giờ mà nói tu thành Phật thì chuyện đó như vô hy vọng. Bởi vậy cho nên cái tâm yếu đuối tự khi đó nó quá nặng đi. Kinh điển Đại Thừa này Đức Phật muốn phá cho mình không còn cái tâm mà tự khi như vậy. Nếu tự khi như vậy tự nhiên mình trở thành người sao? Người yếu đuối. Dù muốn dù không thì cũng thành người yếu đuối, không tính ra mình làm gì được. mà nếu không tin là làm gì được thì không thế nào làm được. Tôi ví dụ cũng như đứa học trò ôm cặp vô trường học, thì khi học nó đã có cái mặc cảm rằng không trông như mình thi đậu, mà khi nó tin là không trông như nó thi đậu thì nó có ham học không, nó có gắng học không, thì tự nhiên nó cũng học cầm chừng đó cho qua ngày qua tháng chứ nó đâu có cố gắng. Nếu mà đứa học trò khác nó vào học và nó tin rằng nó sẽ đậu như bao nhiêu người kia thì nó mới nỗ lực nó học, mà nỗ lực nó học cho nên còn có hy vọng nó đậu, chứ nếu mà nó không tự tin thì không bao giờ nó đậu. Đó là một cái bệnh mà lâu nay chúng ta thường gặp phải. Bây giờ kinh điển Đại Thừa này, Đức Phật ngài muốn nói rằng người nào mà phát tâm mà tin hiểu kinh điển Đại Thừa là đã gặp Đức Phật, cúng dường Phật nhiều như từ một số cát trong hàng, đến hai số cát trong hàng, đến ba số cát trong hàng, cho đến tám số cát trong hàng, thì như vậy ước chừng gặp bao nhiêu Đức Phật không biết bao nhiêu nữa. Nhưng một số cát trong hàng là không thế nào mà tưởng tượng rồi, mà Đức Phật còn nói tới tám cái số cát trong hàng. Thì bây giờ tôi nói cái nhỏ, ví dụ như sông Biên Hòa mình đó đâu bằng sông Hàng Hà. Bây giờ nếu mà nói là một người mà tin hiểu được kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này thì người đó đã cúng dường Đức Phật nhiều bằng số cát sông Biên Hòa, thì quý vị tưởng tượng nó nhiều không? Mà cát sông Biên Hòa thì sông Biên Hòa nó ngắn không bằng phân nửa cái sông Hằng bên Ấn Độ nữa, thì như vậy một con sông Đồng Nai, sông Biên Hòa đó mà mình còn không thể hiểu, huống nữa là sông Hằng, mà chẳng những một sông Hằng mà cho tới tám sông Hằng, thì cái đó mình không thể tưởng tượng được. Thì như vậy nếu mình đã gặp phải cúng dường nhiều như vậy thì công đức mình cũng quá chừng nhiều. Thì như vậy thì mình thấy mình là cái gì rồi, thì coi như người ta mặc nhiên thừa nhận mình là Bồ Tát, nhưng mà cái đó thì không khoan. Tôi nói thế này để cho quý vị hiểu, bởi vì nếu chúng ta tin được kinh điển Niết Bàn thì chẳng những ở đây Đức Phật nói là đã gặp, đã cúng dường Phật nhiều như số cát tám sông Hằng, mà tôi có thể nói rằng đã cúng dường không biết bao nhiêu vô lượng vô biên Đức Phật. Tại sao vậy? Vì quý vị có thấy các vị thiền sư thường nói hay không? Nói mười phương Đức Phật thường ở trong cái đầu gậy, đứng trên đầu gậy này, phải không? Thường ở trước mặt các ngươi. Thì như vậy là gặp bao nhiêu Phật rồi? Gặp bao nhiêu? Nếu luôn luôn có mặt ở trước cái đầu gậy của mình, ở trên đầu gậy của mình, luôn luôn có mặt ở trước mắt mình, thì như vậy gặp bao nhiêu Phật? Đã cúng dường bao nhiêu Phật? Thì như vậy để thấy rằng ở đây mình cứ tưởng theo cái con số của những người mà thường thấy Đức Phật ra đời đó, thì thiệt là mình tưởng tượng mình có phước quá nhiều cho nên mình gặp Phật ra đời quá rất nhiều. Nhưng nói về cái lý Đại Thừa thì không phải vậy. Lý Đại Thừa tức là khi mình chấp nhận được Phật tánh, mình thấy được Pháp thân, thì mười phương chư Phật đồng một, đồng có, đồng hiện, chứ đâu có gì lạ. Cho nên nói rằng mình và chư Phật không khác. Thì như vậy lúc nào mà mình thấy được Pháp thân của mình là mình thấy Pháp thân của mười phương chư Phật hiện tiền trước mắt. Và mười phương chư Phật hiện tiền trước mắt thì tất nhiên mình đã gặp không biết hằng hà sa số nào mà nói rằng Đức Phật, phải không? Cho nên hiểu được cái lý đó thì mới thấy lời Đức Phật nói ở đây không phải là khó tin. Bởi vì sự thật chúng ta nhận chân được Phật tám, nhận chân được Pháp thân thì mới biết là chư Phật thường hiển tiền. Mà chư Phật thường hiển tiền thì tất nhiên mình đọc biết bao nhiêu chư Phật rồi. Vì vậy cho nên ở đây cái đoạn chót Đức Phật mới nói nè, người mà được ưa tin, ưa đọc tụng, biên chép, thọ trì, cúng dường, cung kính và hiểu thấu tất cả nghĩa vị, tức là Như Lai thường trụ chẳng dời. Như Lai thường trụ chẳng dời thì lúc nào không thấy Phật, rốt ráo an vui tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, đó, tin hiểu tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Người này khéo biết các pháp tạng Như Lai, cúng dường vô lượng chư Phật, kiến lập chánh pháp vô thượng và thọ trì ủng hộ. À, thì như vậy cái người đó là cái người thấy được Phật tánh, biết được Như Lai thường trụ, mà thấy được Phật tánh thì lúc nào không thấy Phật, biết được Như Lai thường trụ thì lúc nào không có Phật. Thì như vậy đó thì tất nhiên cúng dường không biết hằng hà xa số nào Đức Phật mà kể. Cho nên đó là một cái lẽ mà chúng ta phải nhận ra thì mới thấy cái ý hay. Đây Đức Phật đã nói thêm, nếu có người mới phát tâm Bồ Đề, Ngô Thượng Bồ Đề, phải biết rằng đời vị lai người này ắt có thể kiến lập và thọ trì ủng hộ chánh pháp như thế này. Đó, người mà mới phát tâm Bồ Đề thì cũng có thể sau này thọ trì ủng hộ chánh pháp như vậy. Và Đức Phật nói có những vị ác tỳ kheo nghe Đức Phật sắp viết bàn thì sao mừng rỡ nói rằng từ nay về sau không có ai ngăn chế kèm thuốc, ngài Như Lai còn ở đời thời cấm giới cao nghiêm, nay đã vào niết bàn sẽ giải bỏ tất cả ca sa vốn là pháp thuyết, nay cũng sẽ dẹp bỏ như lá phan trên cây. Hạng tùy khái thì chê bai chống cự kinh điển đại thừa này. Nên ở đời nghĩa là đứng về cái hình thức tương đối thì đời nào cũng như đời nào, biết rằng Đức Phật là đầy đủ vô lượng phương tiện, cho nên ngài nói vô lượng pháp môn mà ngay ra đời của ngài, nghe ngài sắp nhập niết bàn thì dân chúng đều thương xót nức nở than thở, nhưng trong đó cũng có một vài nhóm sao mừng rỡ, ông già ông chết rồi hết ai ngăn cấm mình nữa, từ đây tự do muốn làm gì làm đó, họ sẽ mừng. Thì như vậy Đức Phật mà còn có cái những cái ngoại lệ như thế, hướng nữa là chúng ta bây giờ thế nào có một số người thương thì cũng có một số người ghét, ai mà tránh khỏi được trong cái cuộc đời tương đối nó là như vậy. Cho nên hiểu đó rồi thì không có cái gì mà ngại, không có cái gì mà buồn. Có nhiều người thấy có một vài người ghét mình người đâm ra buồn nản, hay là thấy có một ít người không bằng lòng mình đâm thối chí, không phải. Nó là đời nó tương đối là vậy thôi, không có cái trọn vẹn đó. Đây Đức Phật mình lại nói thêm, nay ông phải ghi nhớ như vậy, nếu có chúng sanh trọn nên đầy đủ vô lượng công đức mới có thể tin kinh điển đại thừa này, tin rồi thọ trì. Những chúng sanh nào ưa thích pháp đại thừa nên vì họ mà giảng giải kinh này, họ được nghe kinh này thì bao nhiêu nghiệp ác đã tạo ra từ vô lượng kiếp trước phải đều tiêu trừ. Thì cái đoạn này Đức Phật mới nói về cái phước báo của người thọ trì cái kinh điển Niết Bàn và cái tội báo của những người khinh tiện kinh điển Đại Niết Bàn. Thì cái chỗ này cũng dễ, không có gì phải khó mà giảng. Nên ra muốn cho thấy rõ cái diệu dụng của kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật dùng những cái thí dụ này. Cái thí dụ thứ nhất là Đức Phật nói như là sương mù, tuy nó che đầy trời đầy đất nhưng một phen mặt trời mọc lên nó đều tan. Cũng như vậy, bao nhiêu nghiệp ác nó chúng sanh, nếu mà khi nhờ cái đại thừa Niết Bàn này mà hiện ra thì nó đều mất. Đó là cái thí dụ thứ nhất. Cái thí dụ thứ hai là thí dụ như người mới xuất gia, mới cạo tóc, chưa thọ giới sa di nữa, nhưng mà nếu có đàn việc tới thỉnh được thọ trai thì ông đó ở trong chúng cũng được cử được thọ trai, thì ngang hàng với hàng sa di cũng được thọ thực, cũng là đúng như một vị tăng vậy đó. Thì như vậy chưa phải đợi thọ giới mà vẫn được vào hàng tăng. Thì cũng thế, tuy là người chưa có dẹp hết phiền não nhưng mà khi mà hiểu được kinh Đại Niết Bàn thì người đó vẫn có phước cũng như những hàng Bồ Tát vậy. Ở đây còn nói tới hàng thập địa Bồ Tát nữa. Cho tới những người tệ là ham danh ham lợi mà biên chiếc thọ trì kinh Đại Niết Bàn cũng vẫn là được có phước gần được vô thượng Bồ Đề. Đó là bởi những cái nhân duyên quý báu đó mà Đức Phật mới nói tất cả chúng sanh phải nương tựa vào bốn hạng người ở trên. Vì bốn hạng người trên là bốn người hạng người khen ngợi Pháp Đại Thừa, truyền bá Pháp Đại Thừa, cho nên chúng ta phải nương tựa vào. Tiếp:
Bồ Tát, thưa Bạch Thế Tôn, con làm thế nào biết được hạng người ấy để cúng dường?
Đây là Ngài Ca Diếp, Ngài hỏi con làm thế nào biết được hạng người ấy để cúng dường, tức là hạng người ấy là bốn hạng người trên để cúng dường. Thì Đức Phật Ngài mới dạy, nếu có người nào kiến lập hộ trì chánh pháp thì phải thỉnh hỏi và xả thân cúng dường người ấy, như ta từng nói nơi kinh Đại Thừa này, bài kệ trong kinh này: có ai biết chánh pháp không, luận già hay trẻ đều nên phải cúng dường cung kính và lễ lại chư hàng Bà La Môn, chí thần thờ thần lửa và như các thiên thần cung kính trời Đế Thích. Đó thì bài kệ này dễ hiểu, nhưng mà qua bài kệ này rồi thì Ngài Bồ Tát Ca Diếp đâm ra nghi, nếu mà bảo rằng dù già hay trẻ thì cũng nên lễ lại cúng dường, bất luận già hay trẻ cũng lễ lại cúng dường, thì bây giờ Ngài nghi như vậy có tỳ kheo con túc thọ giới trước mà giới luật cũng tinh nghiêm, rồi có vị trẻ tuổi hiểu chánh pháp, thì như vậy phải học chánh pháp vị trẻ tuổi là cũng lễ lại như sao? Nếu lễ lại thì tất nhiên nó mất cái giới thể, nó đúng không đúng về luật. Còn nếu không lễ lại thì tất nhiên trái như lời Phật dạy ở đây, cho trái như một người cư sĩ mà hiểu chánh pháp rồi người xuất gia tới học thì cũng phải lễ lại người cư sĩ nữa sao? Đó là những cái nghi của Bồ Tát Ca Diếp đem nêu lên để mà hỏi Phật. Thì Đức Phật Ngài mới dạy, bài kể vừa rồi là Như Lai vì chư Bồ Tát học Đại Thừa sau này mà nói, chứ chẳng phải nói với hàng thanh văn đệ tử, chứ không phải nói với đệ tử thanh văn. Đây là Ngài xác nhận, này Ca Diếp, như lời của Như Lai đã nói lúc chánh pháp diệt. Lúc chánh pháp diệt là tất nhiên lúc nào? Thời kỳ chánh giới bị hủy hoại, tăng trưởng sự phá giới, tức là thời của chúng ta đây, thời mình là cái thời mạt pháp đó, cho nên nó là qua cái thời chánh pháp diệt thì tới cái thời mạt pháp, thì cái lúc đó cái chánh giới bị hủy hoại, tăng trưởng sự phá giới, chứ chẳng phải lúc chánh pháp hưng thạnh. Như vậy Đức Phật nói đó là nói nhầm vào những cái thời mạt pháp sau này, chứ không phải nhầm vào cái lúc mà chánh pháp, lúc mà tất cả thánh nhân không hiện đó, như mình bây giờ đó, ít có ai chứng đạo, ít có những cái vị Bồ Tát hay là ít có những cái vị đắc đạo hiện tiền, cho nên nói rằng thánh nhân chẳng hiện, không hiện. Lúc mà hạng xuất gia nhận và chứa tôi trai tớ gái cùng vật bất tịnh, trong bốn hạng người trên sẽ có một người hiện ra nơi đời. Bốn hạng người trên thì sẽ có một hạng xuất hiện ra đời, cạo bỏ râu tóc, xuất gia học đạo, thấy chư tỳ kheo không biết vật tịnh cùng bất tịnh, tức không biết cái nào là thuộc về tịnh, cái nào thuộc bất tịnh, cũng không hiểu là luật nghi hay phi luật nghi, vì muốn điều phục họ nên cùng họ hòa quang, tức là ở chung với họ nhưng không tội lỗi như họ. Tuy ở chung với họ mà không có mắc tội lỗi như họ. Người này khéo phân biệt chỗ làm của mình cùng chỗ làm của Phật. Nó là người này họ hay khéo phân biệt cái việc làm của mình, cái việc làm của Phật. Ví dụ như mình làm gì sai, mình biết đó, tôi làm đây là tôi làm sai, cái việc sai là việc của tôi chứ không phải là Phật dạy tôi làm sai, vân vân. Thì như vậy đó là người tốt đó. Dầu thấy các người phạm tội ba la di vẫn im lặng không cử tội, tức là bởi vì họ trong thời đó họ ác quá rồi, làm sao cử tội của họ được. Ví dụ như hiện giờ có lắm người phạm tội đó mà đâu có ai cử đó. Thì như vậy tức là để chỉ cho trong cái thời ác cái thời mạt pháp. Này ca diếp, người này vì họ trì chánh pháp nên giàu có chỗ phạm luật mà không gọi là phá giới. Nó là cái tâm họ, là cái tâm họ trì chánh pháp, họ hòa quan đồng trần, chứ không phải là họ vì muốn hưởng chuyện đó mà họ phá giới. Như có vị quốc vương phải bệnh chết thực danh.
Thì cái thí dụ này để thấy rõ cái chuyện hòa quan đồng trần của các hàng Bồ Tát hay là của một trong bốn hạng người trên. Thì như một ông vua dòng Sát Đế Lị hay là Bà La Môn gì đó chết, rồi một người chuyên Đà La, đây là nói thuần theo cái tục Ấn Độ, thì dòng chuyên Đà La là dòng mà hạ tiểu nhất, mà vì có quyền thế cướp được ngôi vua, sau khi cướp ngôi vua rồi muốn cho họ phá, cho nên mới mời vị thầy Bà La Môn ra để làm lễ tôn vương. Thì các ông thầy Bà La Môn là cho hàng chuyên Đà La là hạ tiện, cho nên không ai chịu ra đứng làm lễ hết. Thì sao có một chàng Bà La Môn trẻ tuổi mà khôn ngoan ra chịu đứng làm lễ, nhà vua mới chia đất đai cho, và như vậy rồi mới đòi được cái thứ thuốc cam lồ, đang thuốc cam lồ chia cho dòng Bà La Môn uống, rồi đem thuốc độc cho ông vua uống. Sau khi ông vua mê sai rồi thì lúc đó mới lập thái tử lên, rồi mới cho ông vua đó tỉnh lại đuổi đi. Thì như vậy ban đầu thì có một số người không chấp nghe, họ cho rằng cái người Bà La Môn trẻ tuổi đã làm phi pháp. Nhưng mà sau khi ông làm cho nhà vua mê rồi, rồi đem tôn vương, đem con, đem thái tử lên tôn vương xong, rồi đuổi chuyên Đà La đi, thì lúc đó mọi người được khen đó là khôn ngoan. Thì cũng vậy, Bồ Tát khi mà hòa quan đồng trần, lãnh ở trong nhóm người phá giới, rồi người không biết thì cho rằng đó là cái người xấu phá giới. Nhưng mà khi những vị Bồ Tát đó ở trong nhóm người phá giới để mà trừng trị, để mà dạy dỗ họ, cho họ biết cái nào là chánh, cái nào là tà, cái nào là phi pháp, cái nào là hợp pháp, thì như vậy sau này người ta mới thấy đó là một vị Bồ Tát, người đáng khen, đáng phục. Đó, qua cái thí dụ để thấy rõ cái ý nghĩa những vị Bồ Tát hòa quan đồng trần trong cái thời mạt pháp. Cho nên nếu nhớ, quý vị ráng nhớ cái chỗ này, nếu là người chân chính vì đạo thì khi họ làm quấy, họ tự nói tôi làm quấy, chứ không phải Phật bảo tôi làm quấy. Họ làm quấy mà không bao giờ nói tôi làm vậy, đúng pháp đúng luật. Còn những người họ muốn bảo vệ bản ngã cho cao, họ làm quấy mà họ cứ ngụy biện nói là tôi làm đó là Phật dạy dẫn kinh dẫn điển để mà làm chính, thì cái đó gọi là những người phá giới mà không biết hổ thẹn, còn dùng lời Phật để mà che giấu những lỗi mình. Tôi thí dụ kêu rằng đây là đơn cử một vài cái sự thật trong hiện tại. Như bây giờ có nhiều người cũng hình thức nhà tu, mà có khi vô quán rượu rồi cũng nhậu. Nếu có ai lại hỏi Bồ Tát bức câu tiểu tiết thì như vậy, nghĩa là không cần những chuyện nhỏ nhặt, thịt uống rượu ra gì chuyện nhỏ nhặt, Bồ Tát hẳn nữa đi chết cái đó. Thì như vậy tôi dẫn những lời trong kinh hay trong luận của các tổ để ra để mà che cái lỗi của mình, thì cái đó là hạng thực là phá giới. Còn nếu mà bị người ta chỉ trích ông là người tu người ta ăn uống vậy, thì nói cái này là cái tệ của tôi này, đúng là kinh Phật không cho, tôi này là còn tánh hèn cho nên cấm chưa được những cái xấu đó, tôi xin lỗi. Thì người đó là người chánh đó. Còn cái người mà dẫn kinh dẫn đồ để che lỗi mình đó là kẻ tà đó. Thì chính cái đó là một cái Một quý vị ra biết tuy cũng làm một việc, mà có thể một người chánh mà một người tà. Vì có nhiều người chánh họ muốn lẫn lộn trong cái đám tà đó để họ độ, cho nên họ vẫn làm cái sai. Nhưng mà khi làm sai họ biết là sai, họ nhận là sai, thì cái đó là người chánh. Còn làm sai mà không nhận mình là sai, mà còn kiếm cái khác để mà che đậy đó, thì đó là cái người tà. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ mà mình khéo giảng cập, khéo phân biệt. Mà bây giờ đại đa số quý vị thấy, có khi mà vào quán rượu rồi cái thì họ dùng câu dâm phòng tử tứ vô khi thanh tịnh đạo tràng đồ vân vân, luôn luôn dẫn cái câu đó. Đó, bởi vì câu đó là câu của các tổ, như là ngài Huệ Khả là vân vân. Với khi mà các ngài đã thuần thục, tâm đã thanh tịnh, nhưng mà thanh tịnh lúc ở chỗ vắng, thanh tịnh khi bình thường, nhưng khi gặp những cảnh trái nghịch, những chỗ ô nhiễm, không biết mình có thanh tịnh hay không. Cho nên có khi các ngài cần tới đó để thử, để thử là tâm mình nó thực thanh tịnh chưa. Rồi cái người không biết thì nói à, ông đó người tu mà sao tới đó. Nhưng mà sự thực tới đó là tới thử, chứ không phải tới mà để hưởng. Rồi nghe các ngài nói ra những câu nói là như vậy thì nơi nào cũng là nơi đạo tràng. Bởi vì các ngài tới đó đâu phải vì dục vọng, mà tới đó để thử cho tâm mình còn nhiễm hay không. Rồi giờ họ lấy những câu đó để họ che cái lỗi gì, cái lòng tham dục vọng của họ. Đó. Thì người đó chẳng những là họ phá giới mà họ đập còn mạ nhục cả Phật lãnh tổ nữa. Cho nên cái tội của họ là tội hết sức nặng nề. Nên mình biết rằng trong cái thời mã pháp này, cái bằng phàm thánh lẫn lộn, nó rồng rắn khó khăn, mình không biết đâu là phàm, đâu là thánh. Mình không dám che ai, mà cũng không dám che ai, nhưng mà chỉ cần dùng một vài cái điều nhỏ nhỏ đó để mình nhận xét thì mình cũng có thể biết ai là tà, ai là chánh. Chứ còn nhiều khi cũng một hành động mà có kẻ thực tình phá giới, mà có kẻ là thị hiện để giáo hóa chúng sinh, mình đâu có biết. Cho nên mình phải nhận ra cái chỗ đó. Vì vậy mà ở đây thì Đức Phật mới nói nè, những cái vị này là khi mà họ làm những cái điều, họ phân biệt được cái điều nào là điều của họ làm, điều nào là điều của Phật làm, chứ họ không có bị lẫn lộn cái đó. Còn đây thì Đức Phật mới nói thêm rằng, nói mặc dù nghĩa là khi Như Lai nhập Niết Bàn có những vị Bồ Tát hộ trì chánh pháp, nghĩa là thị hiện phương tiện giả ra làm đồng sự với các tỳ kheo phá giới, nhưng mà dầu cho có phạm giới nhiều nhưng có thể trị các ác tỳ kheo. Phạm giới nhưng mà để mà trị các ác tỳ kheo, Bồ Tát liền đến biết rằng có những người phá giới nhiều mà những người đó có thể trị được các ác tỳ kheo, thì Bồ Tát liền đến cúng dường cúng kính người ấy. Vì việc cúng dường nên phải cầu xin cái nhà đàn việt nào là chất cất chứa đồ đã không lâu những cái vật bất tịnh. Mặc dù Bồ Tát cung kính lễ bái cúng dường người ấy và chứa vật bất tịnh, nhưng không có tội lỗi vì là phương tiện để tẩn trị các cái ác tỳ kheo cho tăng chúng thanh tịnh được an ổn và lưu lối trên điểm đại thừa. Đó là những cái lý do mà Đức Phật ngài chỉ rõ cái những hàng Bồ Tát mà hòa quang đồng trần. Đây Đức Phật ở dưới đây Phật nói thêm, nếu có tỳ kheo phạm cấm giới rồi tự kiêu mạn không sám hối, phải biết đó chính là người thiệt phá giới. Đó, cái chỗ này thì quý vị thấy rõ đó. Bồ Tát vì hộ pháp nên mặc dầu có chỗ sai phạm nhưng không kiêu mạn, chịu sám hối nên không gọi là phá giới. Cái người mà phạm rồi kiêu mạn không sám hối thì cái đó là người phạm giới thiệt. Còn người phạm rồi không kiêu mạn, chịu sám hối thì cái người đó không phải là người phá giới. Đó, khác nhau lại chỗ đó. Vì cái ấy cho nên Phật mới nói kệ bài kệ trên là ngài Bồ Tát Ca Diếp hỏi Phật, trong tăng chúng có bốn hạng người như cái trái am la khó phân biệt, thế nào là sống, thế nào là chín, thế là nó cũng được xanh hết, chín cũng xanh mà sống cũng xanh, không biết làm sao nhỉ?